chương trình phát thanh lực lượng vũ trang quân khu 9.
Chương trình phát thanh lực lượng vũ trang quân khu 9.
Chào các đồng chí và quý khán giả đang theo dõi chương trình phát thanh lực lượng vũ trang quân khu 9. Hôm nay Chủ nhật ngày 15 tháng 5, sau phần điểm tin hoạt động, chương trình có các nội dung chính sau. Lữ đoàn 962 học tập và làm theo Bác Hồ. Lữ đoàn pháo binh 6 rèn luyện thể lực cho bộ đội. Trung đoàn 9, sư đoàn 8 tổ chức đại hội đoàn làm trước. Bây giờ mời các đồng chí và quý khán giả nghe nội dung chi tiết.
Trong tuần, Thượng tướng Đỗ Căn, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, cùng đoàn công tác đến kiểm tra hoạt động công tác đảng, công tác chính trị 6 tháng đầu năm 2022 tại một số đơn vị đóng quân trên địa bàn thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang. Kiểm tra thực tế, Thượng tướng Đỗ Căn đánh giá hoạt động công tác đảng, công tác chính trị trong những tháng đầu năm của các đơn vị sát tình hình thực tiễn, nhiệm vụ. Các mặt công tác có sự lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ và đi vào nền nếp. Hoạt động công tác đảng, công tác chính trị đã phát huy tốt vai trò chức năng, góp phần quan trọng xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức. Đồng chí Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị yêu cầu các đơn vị địa phương quán triệt triển khai các nghị quyết chỉ thị các cấp về công tác xây dựng chỉnh đốn đảng gắn với thực hiện kết luận số 01 của Bộ Chính trị khóa 13 về tiếp tục thực hiện chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị, thường xuyên đổi mới nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, phổ biến giáo dục pháp luật, định hướng tư tưởng cho các đối tượng, nâng cao chất lượng hoạt động các tổ chức quần chúng, đồng thời phối hợp với các lực lượng chức năng nắm chắc tình hình, nhất là trên tuyến biên giới, biển đảo, góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội.
Đoàn công tác quân khu do Trung tướng Nguyễn Xuân Giáp, Tư lệnh quân khu làm trưởng đoàn, đến kiểm tra công tác xây dựng cơ bản tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bạc Liêu giai đoạn 2 năm 2022 đến năm 2024. Hơn 2 năm khởi công xây dựng Sở Chỉ huy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bạc Liêu giai đoạn 1, công trình cơ bản hoàn thành với tổng kinh phí 4 hạng mục là 100 tỷ đồng từ ngân sách Bộ Quốc phòng. Trung tướng Nguyễn Xuân Giáp yêu cầu các đơn vị phối hợp với cơ quan quân khu và đơn vị tư vấn khẩn trương hoàn chỉnh hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công 9 hạng mục của giai đoạn 2 theo tiến độ, triển khai xây dựng đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật, an toàn lao động đúng thời gian. Quá trình thi công thực hiện tốt các quy trình, hoàn thiện thủ tục, hồ sơ thanh quyết toán theo nguyên tắc tài chính, tránh thất thoát, lãng phí.
Ban liên lạc thiếu sinh quân khu 9 tổ chức lễ khánh thành bia kỷ niệm nơi hợp nhất các trường thiếu sinh quân khu 9. Công trình bia kỷ niệm đặt trong khuôn viên doanh trại Ban Chỉ huy Quân sự thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang với tổng kinh phí xây dựng trên 200 triệu đồng do thầy trò trường quân sự đóng góp. Công trình bia kỷ niệm đưa vào sử dụng là địa chỉ lịch sử góp phần giáo dục truyền thống cách mạng cho các thế hệ trẻ.
Trung đoàn 9, sư đoàn 8 được quân khu chỉ đạo làm trước rút kinh nghiệm hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện nghị quyết số 623 của Quân ủy Trung ương về công tác hậu cần quân đội giai đoạn 2013-2020 và những năm tiếp theo. Qua 10 năm thực hiện nghị quyết 623, Trung đoàn 9 luôn quán triệt, lãnh đạo chỉ đạo chặt chẽ, có chất lượng công tác hậu cần, bảo đảm đầy đủ kịp thời hậu cần cho các nhiệm vụ. Nổi bật bảo đảm 100% nhu cầu rau, củ, quả, cá thịt đạt trên 86%, thực hiện tốt công tác quản lý, chăm sóc sức khỏe, phòng chống dịch bệnh, doanh trại đơn vị chính quy, xanh sạch đẹp, tham gia các hội thi do ngành hậu cần tổ chức đều đạt giải cao. Dịp này, Trung đoàn 9 tặng giấy khen 3 tập thể và 4 cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong phong trào thi đua của ngành hậu cần 10 năm qua.
10 năm qua, Đảng ủy Trung đoàn 1, Sư đoàn 330, lãnh đạo đơn vị thực hiện tốt nghị quyết số 765 của Quân ủy Trung ương về nâng cao chất lượng huấn luyện giai đoạn 2013-2020 và những năm tiếp theo. Nói bật là làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, xây dựng kế hoạch huấn luyện đúng đủ nội dung chương trình quy định, phù hợp điều kiện thao trường, nhất là thời điểm dịch COVID-19 diễn biến phức tạp. Kết quả huấn luyện hàng năm, các đối tượng đều đạt khá giỏi. Bên cạnh đó, nhiều mô hình sáng kiến cải tiến hiệu quả như mìn bơm Z2 có lắp thiết bị tín hiệu kiểm tra động tác thực hành, mô hình súng cói bắn bằng cồn, mô hình FMV B1 hoạt động bằng hơi nước. Đảng ủy Ban Chỉ huy Trung đoàn 1 khen thưởng 4 tập thể, 6 cá nhân có thành tích xuất sắc trong 10 năm thực hiện nghị quyết 765 của Quân ủy Trung ương.
10 năm thực hiện chỉ thị số 572 của Thường vụ Quân ủy Trung ương về việc quân đội thực hiện công tác dân tộc trong tình hình mới từ năm 2012 đến năm 2022. Lữ đoàn Tăng Thiết Giáp 416 luôn thực hiện tốt kế hoạch hành quân dã ngoại làm công tác dân vận trên các địa bàn thuộc huyện Tịnh Biên, An Giang và Châu Thành, Tiền Giang. Qua đó, tu sửa làm mới 30 km đường nông thôn, nạo vét 15 km kênh mương, trồng 84.000 cây xanh chống sạt lở, sửa chữa 15 phòng học, xây tặng 7 căn nhà tình nghĩa, thăm tặng sách vở, xe đạp cho học sinh nghèo trị giá 60 triệu đồng, giúp bà con đồng bào Khmer xã Vĩnh Trung, Tịnh Biên, An Giang thu hoạch 30 hectare lúa chạy lũ và chữa cháy 20 hectare rừng tràm Trà Sư, tỉnh An Giang.
Sau đây là một số tin đáng chú ý khác. Ban chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Đồng Tháp tổ chức triển khai ý định diễn tập khu vực phòng thủ năm 2022 các huyện Tân Hồng, Tam Nông, Thanh Bình và thành phố Cao Lãnh. Theo đó, Ban chỉ huy quân sự các huyện thành phố tham mưu giúp ban tổ chức diễn tập nắm chắc nội dung, làm cơ sở xây dựng ý định cấp mình và tổ chức triển khai công tác chuẩn bị hiệp đồng chặt chẽ, chu đáo, thực hành diễn tập đạt kết quả tốt.
Sau 15 ngày tham gia huấn luyện, chiến sĩ dân quân năm thứ nhất huyện Châu Thành, Trà Vinh hoàn thành chương trình nội dung theo kế hoạch. Kiểm tra bắn đạn thật bài 1 súng trường K-63 với tư thế nằm bắn, cự ly 100m, kết quả 100% đạt yêu cầu, trên 70% khá giỏi, bảo đảm an toàn tuyệt đối.
Trung đoàn 896 Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Cà Mau tổ chức kiểm tra đánh thuốc nổ bài 1 cho chiến sĩ mới. Bước vào kiểm tra, chiến sĩ mới bình tĩnh, tự tin, thành thạo yếu lĩnh động tác gói buộc lượng nổ, tra lắp đồ dùng cây nổ đúng vị trí kỹ thuật, tiến hành mang giác lượng nổ đánh phá các mục tiêu giả định đúng quy định. Kết quả kiểm tra đơn vị đạt giỏi, bảo đảm an toàn tuyệt đối.
Lữ đoàn Thông tin 29 tổ chức cho chiến sĩ mới đến Bảo tàng Quân khu 9, dâng hương tưởng niệm, tìm hiểu về thân thế, cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, tham quan khu trưng bày liên hoàn biên niên sự kiện từng giai đoạn phát triển của lực lượng vũ trang Quân khu 9, đồng thời tìm hiểu lịch sử, văn hóa của quân dân đồng bằng sông Cửu Long qua các thời kỳ lịch sử, qua đó khơi dậy niềm tự hào, phấn đấu xứng danh bộ đội Cụ Hồ trong thời kỳ mới.
Ủy ban Nhân dân xã Thổ Châu, thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang tổ chức lễ giỗ tri ân các anh hùng liệt sĩ giải phóng đảo Thổ Chu và hơn 500 người dân bị thảm sát tháng 5 năm 1975. Hoạt động này được tổ chức hàng năm để cán bộ chiến sĩ và nhân dân xã đảo thể hiện lòng biết ơn truyền thống uống nước nhớ nguồn của dân tộc ta.
Qua 10 năm thực hiện nghị quyết Trung ương năm khóa 11, một số vấn đề về chính sách xã hội cũng như công tác chính sách đối với quân đội và hậu phương quân đội giai đoạn 2012-2020, Lữ đoàn Tăng Thiết Giáp 416 đóng góp quỹ đền ơn đáp nghĩa trên 600 triệu đồng, xây dựng quỹ đồng đội do quân khu phát động hơn 300 triệu đồng, quỹ đồng đội 1,1 tỷ đồng, phối hợp xây tặng 28 căn nhà đồng đội và 6 nhà tình nghĩa trên 1,7 tỷ đồng, tổ chức các hoạt động nhân ngày thương binh liệt sĩ hàng năm với tổng số tiền 515 triệu đồng.
Hơn một tháng phát động, mỗi chi đoàn xây dựng một công trình phần việc thanh niên chào mừng đại hội đoàn các cấp nhiệm kỳ 2022-2027. Đoàn cơ sở Lữ đoàn 950 hoàn thành 15 công trình với tổng kinh phí hơn 35 triệu đồng, trích quỹ tăng gia sản xuất cùng hàng trăm ngày công của bộ đội. Qua đó góp phần nâng cao đời sống vật chất tinh thần và xây dựng môi trường văn hóa trong đơn vị.
Hưởng ứng tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2022, Trung đoàn 20 Sư đoàn 330 thực hiện nghiêm túc các chỉ thị quy định về công tác an toàn vệ sinh lao động, nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho mọi cán bộ chiến sĩ về công tác an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ, xây dựng chương trình hành động cụ thể, thiết thực, đồng thời thường xuyên phối hợp tổ chức luyện tập các phương án phòng chống cháy nổ, bảo vệ cơ quan, đơn vị.
Ban chỉ huy quân sự huyện Trần Văn Thời, Cà Mau bàn giao nhà mái ấm đồng đội cho anh Nguyễn Hoàng Ân, chiến sĩ dự bị đồng viên, và anh Trần Vũ Ca, chiến sĩ dân quân xã Lợi An. Mỗi căn nhà được hỗ trợ 30 triệu đồng từ nguồn quỹ dân quân tự vệ. Dịp này, Ban chỉ huy quân sự huyện tặng các gia đình nhiều vật dụng sinh hoạt. Các đồng chí và quý thính giả thân mến, học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh được toàn đảng, toàn dân, toàn quân đẩy mạnh và biểu hiện cụ thể bằng những hành động thiết thực. Ở Lữ đoàn 962 Quân khu 9, việc học tập làm theo Bác tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức hành động của mỗi cán bộ chiến sĩ, góp phần xây dựng những con tàu chính quy, an toàn, hiệu quả.
Chiều muộn ngày cuối tuần, trên cầu cảng Lữ đoàn 962, cán bộ nhân viên tiểu đoàn 2 tất bật vận chuyển các vật dụng thiết yếu xuống tàu, chuẩn bị cho chuyến hải trình nhiều ngày trong đợt kiểm tra bắn đạn thật trên biển. Theo Đại úy Phạm Trường Giang, máy trưởng tàu 18-21-12 thực hiện phong trào thi đua, xây dựng con tàu chính quy, an toàn, hiệu quả, kiếp tàu kiểu mẫu. Trước mỗi chuyến công tác, đơn vị tập trung bồi dưỡng, huấn luyện bổ sung cho cán bộ chiến sĩ về kỹ năng vận hành, khai thác tối đa tính năng sử dụng trang thiết bị, phương pháp xử lý các tình huống có thể xảy ra. Đồng thời, tranh thủ ngày nghỉ, giờ nghỉ, kiểm tra, bảo dưỡng toàn bộ hệ thống tàu nhằm bảo đảm an toàn cho mỗi chuyến đi. Với tính cẩn trọng đó, nhiều năm qua, anh Giang cùng đồng đội xử lý an toàn, hiệu quả nhiều tình huống trên biển.
Làm theo Bác thì bản thân tôi luôn xác định tốt các nhiệm vụ, thực hiện tốt các phong trào thi đua, luôn phấn đấu xây dựng con tàu chính quy, an toàn, hiệu quả.
Với phương châm học tập đi đôi với làm theo, chú trọng việc làm theo Bác bằng những hành động cụ thể. Từ năm 2016 đến nay, Lữ đoàn 962 triển khai nhiều mô hình hiệu quả như kiếp tàu kiểu mẫu, kiếp tàu làm theo lời Bác, mỗi tuần một câu chuyện về Bác, mỗi ngày ghi nhớ một lời dạy của Bác. Mỗi mô hình triển khai, đơn vị bám sát tính nêu gương của cán bộ đảng viên trong mọi hoạt động, từ chấp hành giờ giấc, lễ tiết tác phong đến tiết kiệm điện, nước và các thiết bị, nhất là đi biển dài ngày. Nhờ vậy, cán bộ luôn chủ động tìm tòi, nghiên cứu nhiều sáng kiến cải tiến kỹ thuật, ứng dụng hiệu quả vào thực tiễn. Trong đó có sáng kiến của Thiếu úy Nguyễn Quốc Tuấn, máy trưởng tàu 18-41-01.
Trong quá trình trực cây nổ thì tôi có suy nghĩ ra sáng kiến là cái phao cây nổ để áp dụng cho địa hình sông nước của đơn vị để có thể linh động trong quá trình khi có sự cố về cháy nổ trên địa bàn đóng quân hoặc là đơn vị xảy ra cháy nổ sẽ áp dụng nhanh và hiệu quả hơn.
Thấm nhuần lời Bác dạy, thực hành dân chủ là cái chìa khóa vạn năng có thể giải quyết mọi khó khăn. Nên ngoài phân công từng đồng chí trong đảng ủy theo dõi, giúp đỡ và chịu trách nhiệm về kết quả hoàn thành nhiệm vụ của từng đơn vị, hàng tuần, lữ đoàn còn nắm kết quả công tác của các kiếp tàu, cá nhân thông qua giao ban, kịp thời chỉ rõ ưu khuyết điểm và đề ra biện pháp khắc phục. Thượng tá Nguyễn Văn Đương, Phó Chính ủy Lữ đoàn 962 cho biết, đây là một trong những biện pháp tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, trách nhiệm của mỗi quân nhân, từ đó hướng đến mục tiêu chung hoàn thành tốt nhiệm vụ.
Chúng tôi tuyên truyền các gương người tốt, việc tốt, đưa cái việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh vào cái sinh hoạt thường kỳ và là sinh hoạt chuyên đề của các cái cấp ủy tổ chức đảng. Yêu cầu là cán bộ đảng viên là tự học, tự rèn, tự soi, tự sửa để là khắc phục sửa chữa những cái hạn chế thiếu sót.
Với cách làm đó, qua bình xét hàng năm, 100% đảng viên của lữ đoàn hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ. 100% tổ chức đảng đạt trong sạch vững mạnh, tổ chức quần chúng vững mạnh xuất sắc. Cùng với đó, từ năm 2016 đến nay, đơn vị cứu hộ thành công trên 20 phương tiện bị chìm, lật và hàng trăm người dân gặp nạn trên sông, di dời hàng trăm hộ dân ra khỏi khu vực lốc xoáy, sạt lở, đồng thời tham gia dập tắt 4 đám cháy lớn, kịp thời sơ tán hàng trăm người dân và nhiều tài sản có giá trị đến nơi an toàn. Những việc làm thiết thực đó góp phần tăng cường tình đoàn kết quân dân, củng cố thế trận lòng dân, tỏa sáng hình ảnh cao đẹp bộ đội Cụ Hồ thời kỳ mới.
Em hay hát về biển, biển xanh như màu xanh mắt em. Em hay hát về biển, biển bao la như tâm hồn ai. Có những lúc em nhớ, có những lúc thao thức, có những lúc trong vắng em ngắm sao trời, bầu trời mưa.
trời xanh trong sao đêm đến với anh nơi biển rộng. Sẽ có lúc anh đứng giữa dòng to gầm thét, chỉ còn một vì sao lung linh trên đầu. Dù là phong ba cả nhà chia xa, nhưng sao em vẫn
thưa quý khán giả và các đồng chí, bên cạnh thực hiện tốt phương châm cơ bản thiết thực vững chắc trong huấn luyện, những năm qua các đơn vị trong lực lượng vũ trang quân khu 9 luôn chú trọng rèn luyện thể lực giúp bộ đội có sức khỏe dẻo dai. Nội dung này được duy trì trở thành nhu cầu hàng ngày của cán bộ chiến sĩ. Ghi nhận sau đây được thực hiện tại Lữ đoàn Pháo binh 6.
Vào những giờ nghỉ, ngày nghỉ, binh dì Trần Hoàng Phi và các chiến sĩ ở Trung đội 3, Đại đội 2, Tiểu đoàn 1, Lữ đoàn Pháo binh 6 luôn có mặt tại bãi tập thể lực tổng hợp của đơn vị. Mỗi ngày chỉ 1 giờ đồng hồ, nhưng Phi cùng đồng đội luyện tập xà đơn, xà kép, leo dây, vượt rào chui. Chính vì tự giác luyện tập giúp sức khỏe của Phi không ngừng được nâng lên.
Tôi thấy tất cả bài luyện tập này rất có ích cho sức khỏe, giúp chúng tôi hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
Ở đây, các dụng cụ hỗ trợ luyện tập được trang bị đa dạng, bố trí từ dễ đến khó, giúp bộ đội tăng dần cường độ. Tuy nhiên, theo Thượng úy Tạ Bình Minh, Trung đội trưởng Trung đội 1, Đại đội 2, thì để bộ đội luyện tập đúng quy trình các bước trong mỗi bài tập và tránh xảy ra mất an toàn khi luyện tập, cán bộ phụ trách theo dõi hướng dẫn trong mỗi buổi luyện tập.
Huấn luyện cơ bản chính xác từ những động tác bồi dưỡng được đội mẫu làm đúng, cùng với đó là bồi dưỡng được lực lượng tiểu đội trưởng có cái phương pháp duy trì chiến sĩ trong tiểu đội mình tập chậm, sau đó tập nhanh dần đến thuần thục động tác đảm bảo an toàn.
Leo dây đứng, leo dây ngang, vượt rào chui, đi trên cầu thang bằng là những bài tập khó. Đại úy Trần Duy Nhất, Đại đội trưởng Đại đội 2 cho biết, nội dung này giúp bộ đội linh hoạt xử lý các tình huống trong chiến đấu và xây dựng ý chí quyết tâm vượt qua trở ngại. Nhưng để thực hiện tốt, cần phải có sức khỏe, độ bền và phải có kỹ năng.
Bước đầu là chúng tôi huấn luyện cho các anh em nắm thành thạo các nội dung như là co tay xài đơn, chống đẩy xài kép hay là đẩy tạ. Đây cũng là nền tảng cho các đồng chí hoàn thành được tốt các nhiệm vụ trong quá trình huấn luyện.
Thượng tá Nguyễn Quốc Cường, Phó Lữ đoàn trưởng Tham mưu trưởng Lữ đoàn Pháo binh 6 cho biết thêm, ngoài kế hoạch thể dục sáng, thể thao chiều, đơn vị xây dựng lịch rèn luyện thể lực trong ngày nghỉ giờ nghỉ nhằm nâng cao sức khỏe bộ đội.
Từ cái thực tế trong những năm vừa qua, các cái lần diễn tập chiến thực, tham gia bắn đạn thật cùng với các cái đơn vị bộ binh thì cán bộ chiến sĩ đều đảm bảo cái sức khỏe, hoàn thành thắng lợi mọi cái nhiệm vụ trong mọi cái điều kiện địa hình thời tiết khắc nghiệt được cái là quân khu khen thưởng.
Khỏe để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Khẩu hiệu đó được chuyển hóa thành ý thức tự giác rèn luyện sức khỏe hàng ngày của cán bộ chiến sĩ Lữ đoàn Pháo binh 6. Đây cũng là nền tảng để đơn vị nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.
Mệnh lệnh hành quân ta vinh quang ra ngoài xa trường. Quyết diệt kẻ thù xâm lăng, đập tan quân cướp nước bao tan, dựng xây cho non nước Việt Nam. Ôi người chiến sĩ pháo binh, anh hùng và bất khuất, chân đồng vai sắt, tay ngàn ngàn trên vai, lên rừng và sông biển để quyết chí. Mệnh lệnh hành quân ta vinh quang ra ngoài xa trường,
quyết diệt kẻ thù xâm lăng, đập tan quân cướp nước bào tan, dựng xây cho non nước Việt Nam. Ôi người chiến sĩ pháo binh, anh hùng và bất khuất, chân đồng vai sắt, tay ngang ngang trên vai, lên rừng và sông biển để quyết chiến.
Các đồng chí và quý thính giả thân mến, với tinh thần đoàn kết, xung kích, sáng tạo, quyết thắng, Đoàn cơ sở Trung đoàn 9 Sư đoàn 8 vừa tổ chức thành công Đại hội đại biểu lần thứ 15, nhiệm kỳ 2022-2027. Đây là đơn vị được chọn tổ chức đại hội làm trước, rút kinh nghiệm cho các tổ chức đoàn trong lực lượng vũ trang quân khu 9. Sau đây, mời các đồng chí và quý thính giả nghe ghi nhận của phóng viên chương trình.
5 năm qua, chất lượng, hiệu quả công tác đoàn và phong trào thanh niên của Trung đoàn 9 Sư đoàn 8 có nhiều chuyển biến tích cực, đạt những kết quả nổi bật như các tổ chức đoàn đa dạng hình thức tuyên truyền, giáo dục cán bộ, đoàn viên thanh niên, thi đua phát huy sức trẻ, xung kích, sáng tạo, thực hiện nhiệm vụ. Đặc biệt, trong điều kiện dịch COVID-19, các phong trào học giỏi, rèn nghiêm, xung kích, luyện rèn, quyết tâm bắn giỏi, hoạt động ngoại khóa, đôi bạn học tập, giờ học thanh niên vẫn được duy trì, góp phần nâng cao chất lượng huấn luyện. Bên cạnh đó, đoàn cơ sở xây dựng mô hình giọng gác thanh niên, tổ chức đoàn không có cán bộ đoàn viên thanh niên vi phạm kỷ luật, không hút thuốc lá. 4 xây, 6 cùng và 9 không, tạo chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động trong xây dựng chính quy, chấp hành kỷ luật. Trong nhiệm kỳ có 59 đoàn viên ưu tú được kết nạp đảng. Hàng năm, 100% cán bộ đoàn viên thanh niên hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ. Đoàn cơ sở hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Tham dự đại hội rút kinh nghiệm, Trung úy Lê Văn Nhật, trợ lý công tác quần chúng phòng chính trị sư đoàn 4 cho biết.
Tôi rất ấn tượng với nội dung báo cáo chính trị trung tâm đã nêu lên những kết quả nổi bật của trung đoàn với những số liệu rõ ràng. Phần phương hướng nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới với những chỉ tiêu, mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể sát với tình hình thực tiễn của đơn vị.
Với tinh thần đoàn kết, xung kích, sáng tạo, quyết thắng, Đại hội đại biểu đoàn cơ sở Trung đoàn 9 hoàn thành nội dung tổng kết thực hiện nghị quyết đại hội nhiệm kỳ 2017-2022, đề ra mục tiêu, giải pháp công tác đoàn và phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2022-2027. Thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo báo cáo chính trị Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Sư đoàn 8 lần thứ 11 và dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh toàn quốc lần thứ 12. Bầu ban chấp hành, bí thư nhiệm kỳ 2022 đến năm 2027, bảo đảm tiêu chuẩn, cơ cấu, đúng nguyên tắc. Thiếu tá Dương Thanh Phong, Phó chủ nhiệm chính trị Lữ đoàn 962 chia sẻ.
Công tác tổ chức đại hội đúng thủ tục, nguyên tắc hướng dẫn của cục chính trị quân khu và cái điều lệ đoàn đã quy định. Các cái đại biểu thảo luận với cái tinh thần là dân chủ, là sôi nổi, thẳng thắn. Quá trình đó là bầu cử là chặt chẽ, nghiêm túc. Kết quả bầu ban chấp hành đoàn cơ sở thì trúng cử với cái số phiếu rất là cao.
Nhiệm kỳ 2022 đến năm 2027, đoàn cơ sở Trung đoàn 9 xác định đột phá, xung kích, nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng chính quy, quản lý, chấp hành pháp luật, kỷ luật, trách nhiệm nêu gương của cán bộ đoàn, xây dựng tuổi trẻ trung đoàn luôn vững vàng về chính trị, kiên định với mục tiêu, lý tưởng cách mạng, trung thành với đảng, tổ quốc, nhân dân. Để hoàn thành mục tiêu này, Thiếu tá Trần Trung Kiên, Phó chủ nhiệm chính trị, Bí thư đoàn cơ sở Trung đoàn 9 nhiệm kỳ mới cho biết.
Được đại biểu tín nhiệm bầu vào bí thư nhiệm kỳ mới, tôi sẽ cùng với các đồng chí trong ban chấp hành tổ chức hoạt động công tác đoàn và phong trào thanh niên, đột phá nhiều hơn nữa vào công tác giáo dục, quản lý, rèn luyện, xây dựng cho anh em cái bản lĩnh chính trị vững vàng, luôn là xung kích đi đầu trong mọi nhiệm vụ chính trị của đơn vị.
Đại hội làm trước của đoàn cơ sở Trung đoàn 9 được Cục Chính trị Quân khu đánh giá chu đáo, chặt chẽ. Đoàn cơ sở bám sát sự lãnh đạo chỉ đạo của cấp ủy chỉ huy đơn vị, làm tốt công tác chuẩn bị, tiến hành đại hội. Đảng ủy, ban chỉ huy trung đoàn quan tâm, sâu sát, kiểm tra, tháo gỡ khó khăn, tạo mọi điều kiện thuận lợi để đoàn cơ sở thực hiện thắng lợi đại hội. Đại tá Lê Hoàng Dữ, Phó chủ nhiệm chính trị quân khu 9 nhấn mạnh.
Đại hội đoàn cơ sở của trung đoàn 9 đã thành công là tốt đẹp. Những cái thiếu sót trong cái quá trình điều hành đại hội thì chúng tôi kịp thời rút kinh nghiệm để chỉ đạo các cơ sở đoàn còn lại trong lực lượng vũ trang quân khu tổ chức đại hội đạt được mục đích, yêu cầu và đúng hướng dẫn của Tổng cục Chính trị.
Thành công của đại hội giúp cho các đại biểu tham dự học hỏi cách làm, tổ chức tốt đại hội ở cấp mình. Với đoàn cơ sở trung đoàn 9, việc phát huy trí tuệ tập thể, thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến vào các văn kiện trình đại hội là tiền đề vững chắc, tạo khí thế mới, khơi dậy tinh thần xung kích, xây dựng hoài bão, khát vọng vươn lên cống hiến của tuổi trẻ, góp phần xây dựng đảng bộ trong sạch vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện, mẫu mực, tiêu biểu.
Dù lên rừng hay xuống biển, dù vượt xuôi qua đèo dốc cao, thanh niên ta sẵn sàng đi tới với cuộc đời mới. Những thành phố mới sẽ mọc lên, những con đường mới thắm rực mơ. Nào là ta đi lên núi sông đang chờ. Đường về tương lai bao la, thế giới cùng ta hát chung một bài ca. Con sông Việt Nam đang lớn lên từ khắp muôn nhà. Và đón ta đi lên, đi lên vì ngày mai.
Bàn chân từng quen chiến trường, đời đã nếm trải nhiều gió sương. Thanh niên ta tiến về phía trước vui cùng nhịp bước. Hát cùng non nước những bài ca, sáng lên niềm tin khắp mọi nhà. Giờ niềm vui ta ca hát vang lên đường.
Đường về tương lai bao la, thế giới cùng ta hát chung một bài ca. Qua đèo dốc cao, thanh niên ta sẵn sàng đi tới xây cuộc đời mới. Những thành phố mới sẽ mọc lên, những con đường mới thắm rực mơ. Nào là ta đi lên núi sông đang chờ. Đường về tương lai bao la, thế giới cùng ta hát chung một bài ca. Con sông Việt Nam đang lớn lên từ khắp muôn nhà. Và đoàn ta đi lên, đi lên.
Chiến trường đời đã nếm trải nhiều gió sương, thanh niên ta tiến về phía trước vui cùng nhịp bước, hát cùng non nước những bài ca, sáng lên niềm tin khắp mọi nhà.
Các đồng chí và quý khán giả thân mến, thời lượng dành cho chương trình phát thanh lực lượng vũ trang quân khu 9 tuần này đến đây là hết. Hẹn gặp lại quý khán giả và các đồng chí trong chương trình tuần sau, phát sóng lúc 6:30 chủ nhật ngày 22 tháng 5. Và phát lại lúc 16:50 cùng ngày trên sóng FM 97.3 MHz của Đài Phát thanh Truyền hình thành phố Cần Thơ. Thân ái chào tạm biệt.